Mời tất cả quý Phật tử ngồi thiền 5 phút trước khi nghe pháp. Phương pháp thiền này, chúng ta chú tâm vào cái hơi thở của mình, nhưng mà không chú tâm vào hơi vô, cũng không chú tâm vào hơi ra, mà chú tâm vào cái khoảng giữa của sự của hai hơi thở. Tức là khi mà chúng ta không thở ra cũng không thở vô thì có một cái khoảng trống. Khoảng trống đó tức là niết bàn, bất sinh bất diệt. Hít vô là sự sống, thở ra là sự chết. Ở cái khoảng cách của hai hơi thở đó chính là không sống không chết và không có tư tưởng. Thì quý vị cố gắng trong 5 phút chú tâm vào cái khoảng trống đó. Hôm nay chúng ta sẽ học một kinh ở trong Trung Bộ Kinh do Hòa Thượng Minh Châu phiên dịch. À, chúng tôi mới làm một cái bản tóm tắt của tất cả kinh của Ngài phiên dịch thành 3 tập như thế này. Rất là ngắn, nếu mà xin phép được mà in thì quý vị sẽ rất được lợi lạc. Vì kinh này là căn bản của sự tu hành về xuất gia cũng như tài gia. Suốt đời chúng ta tu theo cái bộ kinh này, chúng ta cũng sẽ giải thoát được khổ đau và được một đời sống an lạc trong đời này và đời sau. Cho không có cần phải học nhiều kinh. Nếu mình mà thực hành theo đây thì là có thể là giải thoát ngay trong hiện tại. Thì những kinh này rất là hay. Nhưng mà từ ngày Hòa Thượng không có giảng cho Phật tử vì nhiều bận nhiều việc và sức khỏe của Ngài cũng kém suốt. Năm nay Ngài đã 80 tuổi rồi, cho nên Ngài không hướng dẫn được Phật tử thường xuyên như hồi trước. Tôi thấy là cái kinh này rất là quan trọng. Có nhiều Phật tử, đệ tử của Ngài nhờ một bộ kinh này mà sống được an lạc trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào. Tôi đã chứng kiến là cái chết của một Phật tử, đệ tử của Ngài, cái gì đó đang còn trẻ lắm. Khi chết thì có khoảng chừng 40 tuổi mà để lại hai đứa con nhỏ. Chồng thì bỏ, từ nuôi hai con mà đến khi cuối cùng là bị ung thư phải để lại hai đứa con nhỏ như thế. Nếu một người không tu, không nhờ cái pháp của Phật thì không thể nào mà được an lạc và được một cái chết an lành, hạnh phúc như chị. Mỗi lần đến thăm chị thì tôi thấy là chị viết trên bảng những cái câu của lời Phật dạy mà Hòa Thượng Minh Châu phiên dịch đó, trong cái bộ kinh của Ngài dịch. Thì nó rất là dài, rất là dài và khó hiểu, phải nhờ, phải có thầy giảng mới được. Mà hồi đó Hòa Thượng còn trẻ, cách đây 20 năm thì Ngài còn khỏe mạnh, cho nên Ngài hướng dẫn một tuần tới 3 bữa. Thì là khi mà chị chết là được Hòa Thượng đến thăm trước khi chết. Và chị rất là an lạc, chị cũng còn vương vấn gì hết, mặc dù là cuộc đời chị đau khổ như thế. Là chính là nhờ Trung Bộ Kinh. Cái người sống như vậy là giải thoát nhờ pháp. Còn chúng ta đa số Phật tử là giải thoát nhờ đức tin. Còn chị đây đó là chị là thực sự là chị giải thoát nhờ pháp. Nhờ pháp mà chị sống một cuộc đời sống an lạc và chết một cái chết an lạc. Đa số chúng ta cứ tưởng là phải lạy Phật cho nhiều, tụng kinh niệm Phật cho nhiều, gõ mõ cho nhiều. Nhưng mà nhiều khi mình đến chùa mình sinh ra nhiều cái tệ đoan, như là mình mới xấu quý thầy chẳng hạn. Đến chùa gần gũi lâu thì đương nhiên cũng thấy mấy thầy mấy cô cũng có nhiều chuyện là chưa đáng. Tại vì là quý thầy quý cô thì cũng là phàm phu mà đi vô chùa tu cho chưa phải là thánh. Mà một Phật tử mà quá gần gũi quý thầy quý cô thì sẽ là thấy được những cái khuyết điểm rồi đi về rêu ra để mà phá đạo. Chị này vì chị bình và chị phải mắc nuôi con, thành bao giờ chị đi chùa hết, nhưng mà vẫn là một Phật tử chân chính. Ở cái chỗ là chị tin một thầy thôi, tin một Hòa Thượng và một cuốn kinh Trung Bộ thôi mà vẫn giải thoát được. Thì chúng ta thấy là không cần phải đi cho nhiều chùa, chúng ta cần phải đi tới thập tự luôn. Mà đi thập tự luôn mà chùa nào cũng lấy xấu hết trơn thì là vô ích. Rồi quen biết thật nhiều thầy nhiều cô mà thầy nào cô nào mình cũng phê bình hết trơn á. Đi hết chùa này tới chùa nọ la lét cho thuộc thật nhiều mà để nói xấu chùa này có cái xấu này, chùa kia có cái xấu kia, cuối cùng mình theo ai hết và cũng là bỏ đạo luôn. Mà còn rêu ra những cái điều chuyện bậy ở trong đạo để cho những cái người mà mới tin Phật mà nghe những cái người đó thì là họ không có đi chùa nữa, họ không có cần theo ai hết trơn. Thành ra cái người mà phá đạo là cái người mà đi thật nhiều chùa và chỉ nói xấu mà không có học pháp. Còn cái người mà thực sự tu hành là như cái chị đó, chị không đi chùa nữa, ngay cả việc và vàng hành chị cũng đi nữa. Mình phải tới thăm chị á, tại vì chị đau bệnh, cho nên hòa thượng mà phải tới thăm chị là đủ biết là một cái người Phật tử mà chân chính như vậy thì được sự thương tưởng của tất cả Phật và thánh chúng, người đời đã thương như vậy chị thì chắc chắn là chị về bên kia thế giới chị cũng được Phật thánh đón tiếp chị một cách hân hoan, vì chính chị là một con người là sống vì pháp và chết an lạc trong pháp, mặc dù cuộc đời chị rất là đau khổ. Cho nên là chúng ta thấy là pháp á là chúng ta phải sống, không phải chỉ nghe xong mà thôi. Vì Phật dạy là trong kinh này là kinh thứ 46 trong Trung Bộ Kinh 1. Kinh này nhan đề là Đại Kinh Pháp Hành. Trước hết chữ Pháp Hành mình cũng phải giải thích. Pháp Hành là những cái lối hành xử trong đời. Thì Phật dạy á, chúng sinh phần lớn đều mong bớt khổ thêm vui, nhưng chỉ gặp là cái điều gặp á thì ngược lại những điều mong muốn của mình. Mình gặp là ít vui mà nhiều khổ, có phải vậy không? Ai cũng công nhận cái chuyện đó hết. Không ai muốn rước cái khổ vào làm gì. Ai cũng muốn vui, ai cũng muốn hạnh phúc, không ai muốn đau khổ. Nhưng mà ngược lại, những cái điều mình gặp là toàn là những điều bất như ý, toàn những điều đau khổ. Và rất ít niềm vui. Cuộc đời chúng ta rất ít niềm vui mà là rất nhiều đau khổ. Mặc dù chúng ta ai cũng muốn là tránh khổ tìm vui, mà ngược lại chúng ta lại gặp khổ mà ít niềm vui. Thì Đức Phật giải nguyên nhân của cái sự éo le như thế là sao? Là vì phàm phu không tu học thánh pháp. Cái người không tu học thánh pháp gọi là người phàm phu. Dù người đó có đầu tới bằng cấp cao gì mấy mà chỉ tốt để mà cho vinh thân phì nha, người ăn trên người trước và sống cho sung sướng cái bản thân của mình, gia đình mình, thì cái người đó cũng gọi là phàm phu, không tu học thánh pháp. Vì phàm phu không tu học thánh pháp, chuyên làm những việc không đáng làm và tránh né những việc đáng làm, do đó mà khổ pháp thì tăng trưởng, là những cái khổ thì tăng thêm, lạc pháp giảm thiểu, là những cái vui thì nó bớt đi lần lần. Đó là cái nhập đề của kinh này. Đức Phật giải thích vì sao con người ai cũng mong hạnh phúc và không muốn khổ đau, mà lại cứ bị gặp toàn những trường khổ đau, và cái hạnh phúc thì là càng ngày càng xa vời. Lời gia do là vì mình những cái chuyện đáng làm thì mình không làm, mình tránh né, mà chuyện không đáng làm thì mình lại chuyên môn là lăn vào mà làm. Thì Đức Phật dạy có bốn pháp hành, nghĩa là có bốn lối hành xử ở đời, có bốn cái cách sống. Thứ nhất là hiện tại khổ, tương lai cũng khổ. Đó là cái cách thứ nhất, cách sống thứ nhất là sống mà hiện tại khổ mà tương lai cũng khổ. Còn thứ hai á, có những người sống hiện tại vui, có những cái pháp hành, những cái cách hành xử mà làm cho hiện tại vui mà tương lai thì khổ. Còn thứ ba là hiện tại khổ mà tương lai lại vui. Tương lai thì được hạnh phúc, mà hiện tại thì đau khổ, nhưng mà tương lai thì hạnh phúc. Và cuối cùng là cái pháp hành cuối cùng là ai cũng muốn, đó là hiện tại cũng vui mà tương lai cũng vui. Là đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, đi từ thiên đường này tới thiên đường khác, không bao giờ đau khổ hết. Thì là quý vị muốn đường nào, muốn hành cái kiểu nào? Ai cũng muốn hành cái kiểu thứ tư hết, phải không? Bây giờ Đức Phật mới giải thích hiện tại khổ, tương lai khổ là gì? Là những cái, là cái trường hợp những cái người hiện tại làm 10 cái việc ác, nhưng mà trong cái tâm trạng đau khổ, không có vui. Ví dụ 10 nghiệp ác đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, là 3 cái nghiệp ác của thân. 4 nghiệp ác của miệng là nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thêu dệt và nói phù phiếm, ngồi lê đôi mắt được vậy. Thì 4 nghiệp của miệng và 3 nghiệp của ý là tham, giận dữ và tà kiến, tức là cái thấy sai lạc. thì họ làm 10 cái nghiệp ác đó mà trong tâm trạng không vui, nghĩa là sao? Là vì họ, ví dụ như họ chán đời, họ đi đánh bạc cho đỡ buồn, họ đi uống rượu cho đỡ buồn, uống rượu đánh bạc trong cái tâm trạng đau khổ để giải trí, không không vì họ bị những cái chuyện buồn nào đó rồi họ đi giải trí bằng những cái nghề ác. Thì trong đời cũng có rất nhiều người như thế, do vì cái hoàn cảnh, gặp hoàn cảnh đau khổ mà họ không biết tu, cho nên họ càng đi sâu vào tội lỗi, họ làm những cái việc ác để thay đổi không khí chẳng hạn. Người đó là chưa từng làm ác nhưng mà bây giờ gặp cái chuyện buồn trong gia đình, tự nhiên đi đánh bạc, đi uống rượu, đi uống xì ke ma túy rồi vậy. Tất cả những cái người mà bây giờ thành ra tệ trạng xã hội bây giờ á, là chúng ta thấy phần nhiều những đứa con, những cái thanh niên mà nó bị rơi vào vòng pháp luật, làm những cái việc ác như là đi ăn cướp xe Honda, hút sách đồ vậy. Phần nhiều là những người bị gia đình bỏ rơi, cha mẹ không có săn sóc, không có lo giáo dục con cái, lo làm tiền quá đi, cho nên có thể là cái nhà họ rất giàu mà người con vẫn là cảm thấy là bơ vơ, cho nên phải tìm vui trong những cái băng đảng, những cái nhóm tệ trạng xã hội đó, lao vào cái vòng tội lỗi, rồi cuối cùng để rước lấy những cái quả báo là phải tử hình hoặc là phải bị vừa xa lưới pháp luật. Thì tất cả những cái người đó là hiện tại họ cũng khổ mà tương lai họ cũng khổ luôn, không những là bây giờ bị pháp luật như vậy mà khi chết họ còn phải là đau khổ vô cùng. Đó là những cái người hiện tại khổ, tương lai khổ, là những cái người mà vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo mà làm những cái nghề ác, làm những cái chuyện ác để nuôi sống gia đình, ví dụ như là giết, sát sinh. Những cái người làm nghề đồ tể thì họ cũng không sung sướng gì, 3 giờ khuya là đã phải dậy lo giết heo, mổ bò, mổ gà, mổ vịt để mà đi ra chờ kịp để bán nữa. Thì họ tự cho là họ khổ quá rồi, họ không có tội, nhưng mà không phải đâu, họ khổ như vậy mà họ càng gây thêm tội lỗi nữa, cho nên hiện tại khổ mà tương lai cũng khổ. Những cái người mà làm cái nghề mà sát sanh hại mạng như thế thì đương nhiên là hiện tại đã khổ mà tương lai cũng rất là khổ. Bây giờ người ta ra bên Đài Loan, người ta ra nhiều cuốn sách để mà giới về cái chuyện sát sanh, tại vì bây giờ trên thế giới người ta sát sanh nhiều quá, cho nên cuốn này mà nếu mà được mà in ra thì có thể là lời lạc cho biết bao nhiêu người tránh bớt cái chuyện sát sanh. Bây giờ nhất là người ta là giết chó nhiều quá. Chó là một con vật nó có ích cho mình, mình nuôi trong nhà mà nó rất là thông minh dễ thương như thế mà người ta ăn thịt nó thì thiệt là ăn thịt như vậy thì cũng chẳng khác gì mà ăn thịt con của mình trong nhà. Nó là một thành phần của gia đình mà lại đem ăn thịt nó rồi nuôi để bán thì những cái tội đó là quá nặng, quá tội lỗi. Ăn gà, ăn heo rồi vậy là đã tội rồi mà ăn chó là còn tội hơn nữa. Ăn chó và ăn trâu. Và cái truyền thống Việt Nam mình là không có ăn thịt trâu, trâu và không ăn thịt chó là rất đúng, là vì trâu là nó cài ruộng cho mình. Đáng lẽ nó mình phải lạy nó. Nó là giống như Bồ Tát. Và người ta thường nói trâu là cốt, trâu là cốt Phật đó. Là vì á, là nó đã làm việc mệt nhọc như thế mà nó lại ăn chay. Nó ăn cỏ thôi, nó đang ăn thịt bởi vì nó không hài con gì khác hết trơn mà nó sức mạnh nó là rất mạnh. Mà nó ăn ăn cỏ mà nó mạnh như thế thì bây giờ cái lý thuyết mà phải ăn thịt cho có sức khỏe là sai rồi, chính các bác sĩ cũng thấy sai luôn. Bây giờ người xưa là người ta thấy là phải ăn thịt mới có sức khỏe, bây giờ họ nói là phải ăn chay mới có sức khỏe được. Thành ra khoa học nó cũng là ba phải lắm. Chỉ có Đức Phật là không có bao giờ thay đổi hết, Phật nói chuyện là 3000 năm về trước, bây giờ mình đọc lại mình thấy vẫn đúng. Còn khoa học có khi thì hồi xưa thì bác sĩ khuyên là cô phải ăn thịt mới được, mới trừ được. Bây giờ tới là cô phải ăn đồ khuôn nhiều nhiều mới được, ăn tàu hủ nhiều nhiều. Anh bây giờ mấy bác sĩ họ cũng đổi cái quan niệm rồi. Mà thật ra là mình thấy rõ là con trâu với là con voi đó, nó đâu có ăn thịt đâu, nó ăn cỏ nhưng mà nó rất là mạnh. Tôi từ ngày mà tôi đi tu giờ tôi lại thấy là tôi khỏe, bây giờ tôi già rồi mà tôi lại khỏe hơn cái hồi trẻ. 20 mấy tuổi mà tôi không có mạnh bằng bây giờ. Là đi đường xa mấy mình cũng không thấy mệt, hồi xưa ăn mặn đồ vậy đó mà đi xa lên xe là thấy chóng mặt. Nhưng mà bây giờ thì không thấy chóng mặt nữa. Là cho đủ biết là mình thấy là do nó cái tâm của mình, do cái ý chí của mình, do cái nguyện của mình mà mình thấy mình có thể vượt qua được tất cả mọi khó khăn. Cho thiệt ra thì ai cũng muốn ăn ngon hết trơn á. Nhưng mà khi mình thấy cái sự ngon đó là tội lỗi, là gây đau khổ cho con vật khác thì mình tránh, thì lúc đầu mình tránh mình thấy đau khổ, nhưng mà từ từ mình thấy sẽ rất là sung sướng. Và từ từ mình phát khởi cái tâm từ bi vô lượng, là mình thấy con heo, con chó mình thấy nó nằm đó, là cái xác nó nằm đó để người ta cắt thịt, thì mình thấy không khác gì cái xác người ta hết á, mình thấy rất là khó chịu. Thì trong cái cuốn mà Đài Loan đó, họ kể tới 100 câu chuyện về những cái quả báo của sự sát sanh và cái sự quả báo tốt của việc mà phóng sanh và cứu mạng con loài vật. Thì trong đó có nhiều chuyện đáng chú ý, ví dụ như là câu chuyện về một cái người đồ tể chuyên môn là giết trâu, trâu cày mà nó không có còn sức để cày ruộng đó, thì là người ta bỏ vô lò thịt. Cái chuyện đó là rất là dã man, nó đã cống hiến cả một đời mình, sức lao động của nó cày ruộng cho mình, đến khi nó già, nó sức nó không có đủ và để nó làm nữa thì lại đem nó vô lò thịt, thì là nó ác ôn thất đức như vậy là hết nước rồi. Thì cái người mà nhận lãnh cái vai trò mà làm đồ tể những cái con trâu cày đó thì cũng là cái người đó cũng là quá sức tưởng tượng. Mà cái người này là một người nghèo, cho nên họ cho vì nghèo mà họ phải làm như vậy, cho nên họ thấy không có gì áy náy hết. Nhưng mà đâu phải mình vì nghèo mình hại mạng sống là mình không có tội đâu. Cho nên cái việc này á, là gọi là hiện tại khổ mà tương lai cũng khổ luôn. Thì ông vì hiện tại khổ quá cho nên ông tìm cách để cho vui bớt, đỡ bớt khổ trong cuộc đời đau khổ của mình, tìm cách là tìm cuộc thứ vui. Vì vậy mà trong khi mà ông giết trâu á, thì là ông mới là trước khi làm thịt con trâu đó thì ông cắt cái lưỡi nó trước. Cái lưỡi nó vì ông nếm rượu, ông uống để cho thêm sức mạnh để mà giết trâu. Ông cắt cái lưỡi nó trước, tại vì con trâu trước sau gì cũng chết, ông con trâu cũng giống như một cái đồ vật trước sau gì nó cũng chết, thì là ông cắt cái lưỡi nó thì cũng có tội gì. Nghĩ như thế đó, thành ra con người ta mà đã ích kỷ chấp ngã rồi thì không nghĩ gì đến cái đau đớn của chúng sinh khác hết trơn á. Ông cắt lưỡi nó thì nó rống lên hết sức là đau khổ. Ông bỏ trong bịch ni lông, cất túi đem về nhà cất đó để làm thịt, nghĩa là vừa làm đau khổ con trâu mà còn vừa gian xảo nữa. Ăn cắt cái lưỡi đó để tài chủ họ nhờ giết trâu là phải giết nguyên cái đây, ông giết đồng trồn cái lưỡi trước. Thì ông đem về á, ông mới bỏ tiêu, hành, nước mắm đồ gì đó, bột ngọt đồ gì vô đó, ông xào lên rồi nhắm rượu ăn. Thì cả một đời ông là ông giết bao nhiêu con trâu cái kiểu đó, trước kia là giết trâu là ông cắt cái lưỡi trước, là để cho người ta la làng lên, ông vẫn là như bắt đầu đem về cất cái lưỡi vô trong nhà, cái đã chắc ăn cái đã rồi tới rồi bắt đầu thọc huyết, thọc đồ gì làm gì rồi, giao trâu cho chủ. Thế mà trải qua một thời gian đó, có bữa đó ông đi về, ông giết trâu xong, mổ trâu xong, về giữa ra dao rồi gác lên trên cái trần nhà á, cái sàn nhà á, nhà ông cũng cực khổ lắm, thì đương nhiên nghề đó là cái nghề mà hiện tại khổ mà, thì rồi cái nhà ông cũng rất là khổ. Nó giết trâu thì về nằm, nghe ruột rạc trên trần nhà, hả miệng dòm lên, tò mò thấy hai chuột đang đuổi nhau trên sàn nhà đó, ông hả miệng dòm thì tới ngay cái dao đó, con chuột nó chạy, nó rớt cái dao đồ tể con xuống, trúng ngay cái lưỡi ông, cắt đứt cái lưỡi liền. Chết tại chỗ, máu ra lai láng. Đấy. Thì là do cái ông cắt cái lưỡi con trâu mà bây giờ ông bị chết một cách thê thảm và quả báo nhãn tiền như thế. Không phải là sự tình cờ đâu. Đó là cái hiện tại, cái quả báo hiện tại đó, chứ còn tương lai là còn xuống địa ngục và còn bao nhiêu là rắc rối khác nữa. Thì đó là những cái pháp hành hiện tại khổ mà tương lai cũng khổ, là những cái người làm nghề ác. Vì nghèo khổ kiếm miếng cơm mang áo mà lại còn làm những cái nghề ác nữa, thì đương nhiên là đưa đến những cái quả báo đau khổ. Mà nhất là bây giờ cái tội sát sinh hại mạng, tôi thấy bây giờ quá nhiều, con người ta nó sát sinh quá nhiều. Bây giờ ăn thịt những cái con mà như rắn, mèo, chó, chuột, bây giờ họ cũng ăn hết. Thì thấy cái này đã là tàn phá môi sinh, giết làm sao mà có những cái loài nó tuyệt giống trên trái đất, làm cho cái bầu khí quyển nó thay đổi. Là vì chúng ta ở trong một cái bầu, trên trái đất này ai cũng có đóng góp vào trong cái mặt đất này hết, chân phải con người không mà thôi. Mỗi con vật, mỗi loài đều vậy, nó có đóng góp phần của nó, những cái gì nó sa thải ra và những cái gì nó hấp thụ từ cái bầu sinh thái này rất là quan trọng, mà làm cho tuyệt giống một cái loài nào đó thì đương nhiên cái bầu sinh thái sẽ thay đổi. Ví dụ như cây cối mà chúng ta chặt đi thì luộc lồi, là tùm lum mấy năm nay luộc lồi nhiều là vì cái nạn phá rừng. Cho nên bây giờ người ta mới khám phá ra là chính mỗi loài vật nó đều đóng góp vào cho cái sinh thái quả địa cầu. Mà vì con người á là chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi, chỉ nghĩ tới con người không thôi, mà không có nghĩ tới những cái loài vật khác, cho nên tàn phá môi sinh, bắn chim bắn thú đồ vậy đó. Thì là bây giờ tôi đã thấy trên tivi là họ ra cái luật là cấm giết mèo với là giết rắn rồi đó. Thì từ từ họ cũng vì thấy cái lợi ích của con người, cái môi trường này nếu chúng ta tàn phá bằng cách sát sinh hại mạng và phá rừng thì cuối cùng chính chúng ta cũng chết. Chết vì là cái bầu sinh thái nó thay đổi, nó bị những cái ô nhiễm. Cho nên vì họ vì bảo vệ cho con người mà họ ra những cái luật mà không được phá rừng và vân vân. Nhưng mà thật ra Đức Phật đã dạy truyền đó từ lâu, là mình và với tất cả mọi vạn vật, tất cả cây cối và sinh vật khác đều có tương quan với nhau trong một cái màng lưới trùng trùng vô tận. Đừng có tưởng là mình hại người ta mà mình có lời đâu. Mình hại người ta tức là mình tự hại mình một cách gián tiếp. Như vậy chúng ta thấy là Đức Phật dạy có những cái pháp hành hiện tại khổ mà tương lai cũng khổ, thì chúng ta nên tránh, đương nhiên là nên tránh. Dù hiện tại khổ thì đừng có làm những cái gì để đưa đến tương lai khổ, giống như là những cái người đang khổ mà vì đồng tiền mà phải làm những nghề ác thì nên tránh. Đức Phật lấy ví dụ là những cái người đó thì khi thân hoài màng chung là sinh vào quả xấu, quả địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà hiện thời họ cũng đau khổ, họ sân si nghiệp chướng và vậy nhiều, là vì họ làm cái nghề ác liên hệ tới máu, tới sinh mạng khác, cho nên đối với con người họ cũng không có thương gì. Cái người mà đã sát sinh hại vật thì đối với gia đình, đối với vợ con, đối với xã hội cũng là rất là tàn nhẫn. Họ đã giết con vật rồi thì họ giết người cũng không gớm tay. Thì cái hàng này á, cái pháp hành này là giống như thuốc đắng mà lại độc, làm chết cái người mà uống vào hay là ăn vào cái thuốc đó. Thì đó là cái pháp hành hiện tại khổ mà tương lai cũng khổ. Giờ trường hợp thứ hai là hiện tại vui mà tương lai khổ, thì mình có nên là theo cái pháp hành đó không? Mà không nên, là vì nó vui có chút xíu mà nó khổ dài dài. Đó là cái trường hợp mình không có giữ giới luật, mình ham vui trong hiện tại, ham tự do, ham giải phóng, ham phóng túng. Bây giờ có một cái phong trào hết sức là tai hại là giải phóng phụ nữ. Phụ nữ mà đòi bằng giống như nam giới thì là họ lỗ thôi. Họ cũng chơi lang bạc tự hồ như nam tử thì là họ lỗ thôi, chứ không phải là họ đòi bình quyền mà họ lỗ trước hết, họ lỗ trước. Đừng có dài mà đòi bình quyền. Bên Tây Phương đó, là bây giờ là có cái nàng như vậy, phụ nữ họ đòi giống như nam giới, cũng ăn chơi đàn điếm như thế, thì rốt cuộc là họ rước cái khổ vào mình thôi. Cái truyền thống Đông Phương là rất là hay, nồi tướng, nó kêu cái vai trò của người đàn bà là nồi tướng, nó làm tướng trong nhà, còn người đàn ông là làm tướng ở ngoài. Là, tức là cái bình quyền của Việt Nam là từ lâu rồi, từ thời Bạch Trưng Bạch Triều á. Là Việt Nam mình không cần phải bắt chước Tây Phương làm gì mà đòi bình quyền gì dài. Tôi thấy là vai trò của người đàn bà Việt Nam rất là cao quý. Nhà nào mà cái nhà đàng hoàng là tiền là cũng giao cho phụ nữ hết, không bao giờ là đàn ông mà giữ tiền đâu. Giống như là gia đình mà có giáo dục như vậy là đàn ông là ít biết tới tiền lắm. Có phải là người đàn bà là cái nồi tướng không? Tại vì đồng tiền là quan trọng nhất. Thành ra ông chồng nào mà một cái ông chồng mà có giáo dục với là đàng hoàng là phần nhiều đâu có để ý tới đồng tiền. Giao tiền cho vợ về tính tiền là muốn cần gì bơm xe đạp cũng có nữa, phải đi xin bà vợ. Thì như vậy á là không có tiền để cho mèo, cho tiền cho mèo mỡ. Còn bây giờ á bên Mỹ bên Tây á là họ lại kêu cái giới mà đàn ông hay nam giới là gọi là cái giới trả tiền, tức là phụ nữ không bao giờ cầm tiền hết trơn. Đó là phụ nữ bên Tây là chắc thua phụ nữ Việt Nam mình. Thành ra Việt Nam mình là Bình quyền từ lâu rồi, chứ không phải là chưa cần gì mà phải đòi phụ nữ bình quyền với nam giới đâu. Bình quyền với dài rồi, không có thèm bình quyền. Thì chính vì cái bình quyền đó mà bây giờ á, gia đình tan nát, xã hội tan nát, vì trong nhà người vợ cũng ưng đi ra đánh lừa với người ta luôn, ưng đi đá banh luôn, rồi mà đâu có giục giải, ngay cả giục giải nấu ăn cũng được nữa. Cái lãnh vực nấu ăn là lãnh vực phụ nữ, mà bây giờ thi đua là đàn ông nấu cũng ngon hơn à. Thành ra chi bằng mình phải chấp nhận cái trường mình thua kém cho rồi, đừng có bon chen làm gì nha. Nhưng mà trên cái địa hạt tu hành á thì đúng là tâm lẫn có nam có nữ à. Thành ra phụ nữ mà con là đi tu là hay nhất, đi tu là không có kể rồi nam nữ nữa, cái tâm mình nó Phật tính đâu có nam có nữ. Thành ra chỉ có đi tu mới là bình quyền tuyệt đối nè. Thành ra ai muốn bình quyền nên đi tu à. Đi tu mới thật sự là bình quyền đó à. Tại là không có ai mà từ chối mình vô trong cõi niết bàn tình đồ, không phải là người đồng bà không cho lên niết bàn, đồng bà không cho lên tình đồ, Phật đâu có tuyên bố cái câu đó. Cho nên trong cái trong bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu có cái câu mà nam và nữ là bình đẳng trong đau khổ, cho nên cũng bình đẳng trong giác ngộ. Cái câu đó là rất là hay à. Vì chúng ta cùng đau khổ hết, nam nữ chứ cũng khổ hết, trong sinh ra ở đời là đã đau khổ. Người nam có cái đau khổ của người nam, người nữ có cái đau khổ người nữ. Vì bình đẳng trong đau khổ cho nên cũng bình đẳng trong giác ngộ. Thì tu đi thì sẽ bình đẳng, chứ còn không phải là đi ra đi chơi đêm rồi vậy mà gọi là bình đẳng, hay là đi đánh bạc hay đi vắt súng mà như đàn ông mà gọi là bình đẳng. Bình đẳng như vậy thì vì cái đòi cái bình đẳng như vậy mà gia đình tan nát, con cái hai dài hết trơn, con cái trở thành mất dài hết. Là vì người đàn bà chạy ra ngoài quá nhiều, mà trong khi á cái nền tảng của gia đình là bị sụp đổ. Đó là một cái tiếng kêu thống thiết. Bây giờ cả thế giới là đều bị bài vong, là vì phụ nữ đòi bình quyền cho nên không có chịu ở nhà nữa. Mà vai trò của phụ nữ cũng phải ở ngoài mà cũng phải ở nhà, mà làm đúng cái thiên chức của mình. Thì hiện tại vui tương lai khổ là những cái người mà ưa bình quyền, ưa tự do độc lập đó. Bây giờ tự tử tập thể này, tự do luyến ái để tự do tự tử, mà không thấy là cái thân thể mình không phải của mình. Cái thân của mình là của cha mẹ mình và của xã hội, mình sống cho xứng đáng để đền cái ơn nuôi nấng của xã hội nuôi lên mình. Mình ăn vô biết bao nhiêu là công khó, mồ hôi nước mắt của người làm nông, người làm tất cả nghề nghiệp đều là có ở trong cái thân của mình. Mình hưởng thụ sự sống của mình là nhờ vào xã hội, nhờ vào cha mẹ. Cho nên chỉ những người ích kỷ mới là ham hưởng thụ, và để khi mà tuyệt vọng thì tự tử. Cái tự tử đó cũng là một thái độ hết sức là vô trách nhiệm, mà không ai ca tùng cái trường tự tử, mà cũng ai là thương xót cái trường tự tử đó hết. Mà bây giờ cái nàng mà tự tử cũng hết sức là, tự sát cũng hết sức là phổ biến ở khắp nơi à. Kéo nhau mà tự tử tập thể thì cái đó là một cái thảm trạng của xã hội hiện nay, là vì chính là vì cái sự đòi bình quyền, đòi tự do độc lập. Thực ra là không có cái sự tự do mà muốn làm gì thì làm được, mà mình phải có cái liên đới trách nhiệm với nhau. Mình phải thấy một là tất cả, và tất cả là một. Chúng ta có tương quan với tất cả xã hội này, tất cả cuộc đời này, và đừng có những cái thái độ vô trách nhiệm như thế. Thì bây giờ là người ta vì cái nàng mà đòi bình quyền và đòi tự do đó đã đưa đến những cái thảm trạng là con người không còn biết tới người khác, và chỉ nghĩ tới mình mà thôi, hết sức là đau, hết sức là tai hại. Thì hiện tại vui mà tương lai khổ là trường hợp những cái người mà ưa tự do, ưa muốn làm gì thì làm, thì hiện tại vui nhưng mà tương lai sẽ rất khổ. Hoặc là những cái người làm 10 nghiệp ác, sắc sanh trộm cắp tà dâm nói dối rồi vậy, tham sân si. Thì mình lấy ví dụ là cái sự giận dữ đi, giận dữ mình khi mà mình nổi cơn giận, mình la mắng một người nào hay là mình nói những cái lời nặng một người nào đó thì rất là sướng miền thật, nhưng mà sau đó mình sẽ rất là hối hận. Nếu người đó là một người thân của mình mà lỡ người đó chết đi, mình không có dịp để mình ăn năn sám hối với họ. Mình vừa mình chửi mắng họ rồi sau đó họ ra đường họ bị tông xe chết, mình không có dịp để mình sám hối với họ nữa à, thì họ đã chết rồi. Chúng ta phải thấy cuộc đời này vô thường, chúng ta chưa chắc là ngày mai chúng ta gặp nhau lại à, để mà chuộc lại những cái lỗi lầm mà chúng ta đối với nhau hôm nay. Cho nên mình phải đối với nhau cho tốt, mình phải xử với nhau cho tốt, cho đừng có ham cái lời hiện tại, ham cái lời lộc hiện tại, ham cái sướng miệng, ham cái vui hiện tại mà mang tiếng cả một đời. Thành ra mình có cái câu á là nói là hùng chết để nha, người ta chết á thì để tiếng. Là mình đi đến đâu mình cũng nghĩ như là mình chỉ sống ở đó một chút xíu, là mình đi qua khỏi chỗ đó là cũng giống như mình chết đi. Là làm sao mà để lại một tiếng tốt, cho đừng để tiếng xấu. Để lại mình, người ta nhớ hoài những cái việc tốt của mình, chứ đừng có làm cái việc xấu mà để người ta nhớ hoài cái việc xấu của mình. Thì vì vậy mà chẳng thà chúng ta bị thua lỗ một chút xíu mà chúng ta được cái tiếng thơm thì hay hơn. Một cái xã hội mà chú trọng cái lợi nhuận vật chất quá nhiều thì không có để ý được cái chuyện đó, không kể gì tới cái danh dự của bản thân mình, của gia đình mình và của xứ sở mình. Cái người mà ích kỷ là rất là tai hại, là không có mong là lấy tiếng, hoặc là cũng không có cần người ta, đi rồi người ta nghĩ về mình như thế nào. Cái chuyện đó là rất là tai hại. Và tôi thấy cái người Nhật là rất là đáng khen hơn người Việt Nam mình ở cái khía cạnh này. Người Nhật họ rất có cái từ ái quốc gia, họ không để cho ai mà nói xấu họ, nói xấu cái dân tộc của họ, cho nên họ giữ gìn lắm. Còn người Việt mình là không có kể, miễn mình sao mình lời thì thôi. Thành ra hồi xưa mà tôi đã từng bị người ta gặp tôi cái là người ta nói liền, nói cô là người nào, nói tôi người Việt Nam, cái bà đó người Pháp. Bà kể ngay cho tôi, hồi xưa tôi nuôi cái thằng sinh viên người Việt Nam nó ở trong nhà tôi, thấy nó bơ vơ không có nhà, tôi cho nó ở cái trường này bên Paris á. Thế nó cuộn hết đồ đạc tôi, nó trốn mất. Trời ơi, người Việt Nam chứ mà của cô sao mà gian manh trộm cắp mà láo lường như thế. Từ đó là mình thấy mình rất là nhục nhã. Tôi rất là ngại ngùng khi mà phải nói tôi là người Việt Nam lắm, tại vì có những con người như thế làm cho mình thấy xấu hổ lây. Ngược lại thì có một cái tỉnh bên tiểu Mỹ là có 50 tiểu bang thôi mà. Đi tới một tiểu bang đó thì có một ông thầy của tôi, ông thầy cũ của tôi, ông là một người hết sức là chính trực, thông minh chính trực lắm. Thì là cái ông đó, ông nói sang người Việt Nam sao mà giỏi quá, tôi gặp người nào cũng giỏi mà cũng là rất là đàng hoàng, chắc là người Việt Nam rất là tốt. Tại vì ông gặp có ba người tốt thôi, tại vì cái thành phố đó thì thành phố đại học thì gặp những người đàng hoàng không thôi. Vì vậy mà mình phải nghĩ là một con người của mình không phải là mình không, mà mình đại diện cho cả một gia đình, cả một xứ sở của mình. Khi mà tôi đi qua bên Mỹ học, trên đường đi du học thì ghé Nhật Bản, tôi gặp mà thầy Hòa Thượng Thích Mãn Giác, là Hòa Thượng cũng là ra phi trường đón tôi ở lại đó một tuần để thăm cái thắng cảnh của Nhật Bản trước khi trên đường đi Mỹ. Thì thầy dạy một câu mà tôi thấy rất là hay. Nói con á, con qua bên đó con phải là con sống làm sao để cho rạng danh người Việt Nam của mình, rạng danh là một người Phật tử. Bởi vì đại sứ của Việt Nam phải là ông đại sứ ngồi trong tòa đại sứ, mà chính là mỗi người Việt Nam đi tà tà giữa thành phố đó, mà đại sứ của Việt Nam đó. Ngài nói một câu rất là hay, mình phải biết giữ danh dự cho cái xứ sở mình, trước hết là cho bản thân mình và cho xứ sở của mình. Khi mà mình mà biết như thế rồi thì mình không mong, không có ham được cái niềm vui nho nhỏ mà có thể hại đến cái sự nghiệp chung, đến cái danh dự chung. Còn những người ích kỷ thì chỉ mong cái niềm vui hiện tại thôi, còn mặc kệ mọi người như thế nào và tương lai của mình như thế nào. Vì như vậy là cái pháp hành thứ hai là hiện tại vui mà tương lai khổ. Là trường hợp là những người mà ham vui trong hiện tại thì trong tương lai họ sẽ có những cái quả báo rất là xấu cho bản thân họ, cho gia đình họ và cho những cái tập thể mà trong đó họ sống. Đó là trường hợp những người mà ham vui trong hiện tại mà làm hại người khác, làm hại cho danh dự của mình, cho gia đình mình, hoặc là những người thả theo cái sân si của mình, cái tham của mình trong hiện tại. Thì dĩ nhiên là khi tức mà nói thì cũng sướng liền thiệt, nhưng mà sau đó mình sẽ rất là khổ, cho nên phải đề phòng cái miệng lưỡi của mình về cái chuyện ăn và chuyện nói. là quan trọng vô cùng. Đừng có ham ăn ngon mà hại vật khác, người khác. Đừng có ham sướng miệng mà nói hại tới người khác, để sau đó là mình chuốc lấy cái khổ đau ân hận. Thì cái trường hợp này Đức Phật ví dụ như là thuốc độc mà bỏ vào trong đồ uống ngon ngọt. Trong cái thứ ăn rất là ngon ngọt đó mà nó ngấm ngầm chứa những cái độc chất thì mình nên tránh đi. Đừng có ham cái gì ngon trong chốc lát mà phải rước lấy cái đau khổ lâu dài về sau. Thứ ba là cái pháp hành hiện tại khổ mà tương lai á thì vui. Cái này á thì mình ráng mà khổ, ráng chịu khổ. Vì là mình biết là khổ trong hiện tại nhưng mà tương lai sẽ vui, thì cái đó mình nên ráng chịu. Thì đó là trường hợp những cái người mà bản chất là tham sân si rất là nhiều. Ai trong chúng ta thì cũng thuộc về cái hàng người này hết ạ. Ai mà muốn đi chùa làm gì, bây giờ đi đánh bạc hay đi cine sướng hơn vô đây ngồi, phải ngồi thẳng lưng, phải nghe pháp rồi vậy. Nghe pháp này cũng là một nỗi khổ, phải không? Khổ hơn là đánh bạc hay là đi cine. Mình phải ngồi đàng hoàng, muốn nói chuyện, sò qua nói chuyện bên này thì cũng là sợ người ta nói mình. Cho nên vô ngồi đây cũng là khổ rồi. Nhưng hiện tại khổ mà tương lai là vui. Mình đi về mình nhớ lại những cái lời pháp của Phật dạy á, rồi mình cũng là có một cái lối hành xử xứng đáng hơn. Ví dụ nghe như vậy là hiện tại vui mà tương lai khổ, thì bây giờ mình về mình muốn la mắng con mình cho nặng, la mắng người làm mình cho nặng thì mình cũng là bớt đi, dược bớt những cái sân si của mình. Hay là muốn làm thịt một con gà để ăn thì mình cũng biết đây là pháp hành mà hiện tại vui mà tương lai khổ, thì mình cũng nên tránh đi, tránh cái chuyện sắc sanh hại mạng với là sân si đi. Thì như vậy á, bản chất mình á là ai cũng ưa buông theo cái tham sân si của mình hết á. Mình chưa phải là thánh mà tự nhiên là có cái từ bi hỷ xả được. À, mình cũng học xì dầu đi, mình mới tu được một chút xíu, mình mới đổi bỏ những cái tật xấu của mình, là cũng là trầy vi tóc vải chân thở dễ đó. Không phải ai sinh ra là thánh đâu. Cái cõi này là gọi là cõi dục, cho nên mọi người ở trên đất, trên cái cõi này là đều ai cũng có cái lòng ham muốn, ham ăn ngon, ham mặc đẹp, ham cái này cái nọ. Nhưng mà ráng tu thì là những cái người mà ráng tu đó là hiện tại khổ, tương lai vui. Lúc đầu thì ráng nhưng mà về sau nó trở thành thói quen, thì có muốn cho ra chờ ngồi cũng ưa ngồi nữa. Đó là vì do thói quen. Vì vậy mà mình tu hành có nghĩa là mình đổi cái thói quen xấu thành thói quen tốt trong gì hết á. Thì cái hiện tại khổ, tương lai vui là những cái người mà từ bỏ 10 ác dục trong tâm trạng đau khổ. Nghĩa là họ thèm ăn thịt lắm mà ráng là ăn chay, họ ăn rau. Đó. Thì là cứ canh đồng hồ đúng 11 giờ khuya là để dành con gà trong tủ lạnh á. Đúng 1 giờ khuya là xé thịt gà ăn, thèm quá. À, có người không có thịt gà nhưng mà nhớ là nhớ nước mắm. Thì là đúng 12 giờ 5 phút là phải hút chút nước mắm mới đỡ giường. Đó là những cái người đó là rất khổ. À, thèm nước mắm, thèm mắm nêm, thèm những cái mà có máu huyết của chúng sinh á. Nhưng mà ráng ăn chay tháng được 4 ngày. Thì là hay lắm rồi đó. À, khi mà họ ăn chay được tới 6 ngày, 10 ngày thôi, họ nghĩ là sắp thành Phật tới nơi rồi. Mà để khoe cùng làng cùng nước, nhất là mấy ông ha. Mấy ông là thích ăn ngon, đừng ông khó tu hơn đừng bà. Cái chuyện đó là phỏng vấn là đừng ông thích gì, thích ăn ngon. Tôi phỏng vấn là người tu người đời chứ họ cũng thích ăn ngon hết trơn á, phải mấy ông. Thì là ăn chay đối với họ là một cái chuyện rất là khổ. Thì là tôi có ông anh rể mà ông bị ăn chay tháng 2 ngày. Và nó tới ngày rằm á, là ông vui vẻ ông đi về sớm lắm, mà bữa nay ăn chay. À, cái mặt ông tươi rói mà về ăn chay thì là bà vợ ông mừng lắm, tưởng là ông bữa nay thay đổi tính tình, muốn tu hành. Nói bữa nay ăn chay mà sao hương hớn hở vậy, nói là tại vì 14 ngày nữa mới đi ăn chay lại. À, ông nói như vậy đó, thì là hết nước rồi ăn chay mà ông ăn một cách đau khổ, nhưng mà ông phải ráng ông vui để ông làm vui lòng bà vợ ông đó. Ông nói là bây giờ mỗi ngày mà gặp người chay là vui lắm, là vì là 14 ngày nữa mới bị ăn chay lại. Thì là cho biết là chúng ta là thật nhiều không ai tránh khỏi cái chuyện ham ăn ham uống, là không ai mà ăn rau đâu, không ai mà ăn muối đâu. Nhưng mà mình thấy mình ngon miệng trong chốc lát mà sinh màng những cái con vật nó bị đau khổ, nó kêu la khi mà nó bị thọc huyết, rồi khi nó bị dẫn tới lò sát sinh. Ai mà thấy những con vật mà bị dẫn đến lò sát sinh thì là không còn dám nói là con vật là nó không có biết đau khổ. Những con vật mà nó bị con bò hay con heo mà dẫn tới sát sinh là nó khóc, nó khóc là nó giật lùi, nó biết là nó là sắp bị giết, thì biết rõ ràng là con vật là nó có Phật tính, chứ không phải là nó không có đâu. Mà Phật tính đó là cái mà làm cho nó tham sống sợ chết cũng như mình. Thì nồi nó không cần có Phật tính gì, mà nồi nó giống mình ở cái chỗ mà tham sống sợ chết đó, thì cũng không có nửa nào mà bắt giết nó. Và thành ra trong cái cuốn của bên Đài Loan á, là kể có cái ông đó mà ông vô trong rừng á, ông bắn một con nai con. Con nai con nó ngã ra nó chết, nó mới bị thương thôi. Thì là ông tính đến đường con nai con, thì tự nhiên con nai mè trong bụi xông tới, liếm lia lìa cái vết thương của ông nai con. Thì cho biết là con nai mè nó rất là đau xót, liếm cùng cái vết thương đó, rồi nó ngã lăn ra nó chết. Chân cần bắn rồi gì hết trơn, té nó đau ruột quá nó chết. Thì người thợ săn bắt được cả hai mẹ con, con nai con bị thương chết và con nai mẹ mà không biết vì sao chết, nó lăn ra nó chết thôi. Thì về mổ ruột ra là thấy can gan của nó thì bể nát, và ruột của nó thì nó đứt từng khúc ruột. Cho nên do đó mà có chủ đoàn trường là đứt ruột đó, nai mẹ bị đứt ruột vì thương con mà đứt ruột mà chết. Thì cái ông đó là sau này từ đó ông bẻ gãy cung tên, ông không có dám làm nai nữa. Và do đó mà có cái tích là vườn nai ở bên Ấn Độ là có cái vườn nai, cái vườn lộc uyển của Phật Thích Pháp. Đó là như vậy đó. Thành ra cái chủ đoàn trường đứt ruột, thương con mà đến đứt ruột, là đó là loài vật đó mà cũng giống như vậy, như loài người. Vì thấy loài vật giống loài người như thế cho nên không để nào mà ăn thịt một con gì hết trơn á. Loài nào nó cũng có cái lòng thương con đến đứt ruột như thế. Và còn có cái trường vui nữa là cái con vườn đó, con vườn già ở trong rừng mà nó cũng hiểu tiếng người, nó cũng nghe phong thanh được, làm như nó có đọc báo rồi vậy đó, mà biết ơn nào là nổi danh về cái nhà nghề gì. Thì quý vị đọc Đông Chu Liệt Quốc và cũng biết cái ông tên là Dưỡng Do Cơ. Dưỡng Do Cơ là ông có rành về nghề bắn tên ra lắm, bá phát bá trúng, thành ông bắn tên giỏi lắm, nổi tiếng khắp Trung Quốc. Thì ông Dưỡng Do Cơ đó một hôm là đi ra ngoài đi săn với ông vua. Thì ông vua ông nói là ông chỉ một con vườn già ở trong rừng cách rất là xa. Ông nói bây giờ ngươi mà nhắm bắn được cái con khỉ đó ta mới xem tài đó, tại vì nó ở quá xa. Thế mà cái con vườn này là thường là nó rất là tài, nó là vườn chúa trong cái rừng đó. Nó tài lắm, cái tay nó dài mà nó là già rồi cho nên nó khôn lắm. Không có ai bắn trúng nó hết trơn á. Tại vì cái tay nó dài đó, người nào mà vô mà bắn mấy cái tay mà bắn tên khác là đều thua nó. Vừa bắn tới nó là nó giơ tay nó chụp cái mũi tên, nó lăn như thế đó. Cho nên nó không sợ, và vì vậy mà nó sống tới già luôn mà chưa bị bắn. Nhưng mà bữa đó gặp cái tay bắn tên là quá giỏi, làm trong vườn này nó bật báo á, thành nó nghe tên Dưỡng Do Cơ, người bắn đi. Thì là nó không có đưa tay bắt tên mà nó che mặt nó khóc, vì nó biết trước sau thì cũng chết hết trơn á. Ta biết là nghe tới tên Dưỡng Do Cơ là nó bùm mặt lại, là nó khóc thảm thiết vô cùng. Thì ông vua nghe vậy ông tồi quá, ông nói thôi, thấy con vườn mà nó cũng biết, nó hiểu tiếng người, làm như nó có đọc báo, nó biết cái ông này là tay thần xà cho nên biết thế nào mình cũng thua, bắn ra là trúng, tôi không cách như gì mà không trúng, cho nên nó biết nó sắp chết rồi, nó bùm mặt và nó khóc, cho nó không thèm đưa tay ra bắt tên nữa. Ông vua thấy vậy đó, ông thương quá, từ đó ông ra lệnh là không có được săn bắn nữa. Đó là vua Sở. Vua Sở vua có cái lòng nhân từ như thế, vua Sở đời chiến quốc. Thì trong sách Tàu đó có những cái chuyện hay như thế. Bây giờ họ in ra 100 cái câu chuyện về những cái sự tích mà có thật, từ vua Thành Thang cho đến đời chiến quốc Xuân Thu rồi gì có đủ hết, mà toàn là những cái chuyện rất là cảm động, để mà răng cái chuyện mà sát sinh hài mạng. Thì có những cái chuyện rất là hay,